cuộc chiến tranh Nam Bắc nước Mỹ.
Tổng thống Abraham Lincoln đã qua một đêm đầu tiên trong Nhà Trắng. Sáng hôm đó khi bước vào phòng làm việc, Lincoln nhìn thấy bức điện báo để trên bàn, gửi từ một pháo đài. Tình thế thật nguy ngập, xin gửi ngay đạn và lương thực đến. Nếu không tiếp tế, pháo đài sẽ bị kẻ thù đánh hạ trong vòng một vài tuần lễ nữa. Tướng Anderson chỉ huy cố thủ pháo đài là một người yêu nước và dũng cảm. Tất cả các căn cứ ở miền Nam đều lọt vào tay quân đội miền Nam. Chỉ có 100 quân lính dưới quyền chỉ huy của ông vẫn cố thủ pháo đài nhỏ bé này, giằng co kéo dài cho đến hôm nay. Nhưng cái pháo đài nhỏ đã bị đối phương bao vây suốt 4 tuần qua. Nếu không có viện binh đến thì không đứng vững được nữa. Tổng thống Lincoln hỏi tướng tổng tư lệnh nên giải quyết việc này như thế nào? Muốn cứu vãn pháo đài này, về mặt quân sự hay các mặt đường thủy đường bộ đều không thể làm được. Đó là câu trả lời của viên tướng lớn tuổi. Đồng thời, chánh văn phòng quốc vụ khanh Nhà Trắng cũng phản đối cử viện binh đến pháo đài. Nếu phái viện binh, chính quyền miền Nam sẽ cho đó là lời tuyên chiến và họ cất quân đánh ngay. Phía ta chưa chuẩn bị được gì cả. Nói thì nói vậy, chứ đứng nhìn pháo đài rơi vào thế cô lập bị bao vây, không được viện trợ cứu giúp, để mặc cho đối phương hạ lá cờ nhiều sao nhiều sọc, có một lịch sử vinh quang ấy xuống, chẳng khác gì thừa nhận với nhân dân thế giới rằng miền Nam nước Mỹ được độc lập. Tách ra khỏi miền Bắc nước Mỹ, 7 bang của miền Nam rất có thể nhân cơ hội này cũng tuyên bố độc lập. Nếu như vậy, đất nước Hoa Kỳ do Washington và các tiên liệt khác xây dựng nên đến đây bị sụp đổ ư? Còn nếu cất quân đi, ứng cứu pháo đài thì e rằng ngọn lửa chiến tranh sẽ lập tức bùng cháy bao trùm lên toàn bộ đất nước này. Đổ máu là điều Abraham Lincoln rất không muốn. Vậy thì, bỏ rơi pháo đài này ư? Nếu vậy thì, sự đoàn kết của Hợp Trung Quốc sẽ bị tan vỡ, mà sự thống nhất nước nhà là nhiệm vụ của một tổng thống phải giữ vững cho bằng được. Tổng thống Lincoln suốt ngày đêm liền không ngủ được. Gần cuối tháng 3 năm 1861, Tổng thống Lincoln tổ chức một buổi dạ hội ở Nhà Trắng. Khi khách mời ra về, ông giữ các thành viên nội các lại và nói với họ ý nghĩ của ông. Tôi đã nghĩ rồi. Nếu tướng Anderson rút quân khỏi pháo đài thì tôi cũng đành rời khỏi Nhà Trắng. Vào lúc mờ sáng ngày 10 tháng 4 năm 1861, Tổng thống Lincoln cho hai chiếc tàu vận tải nhả khói đen mịt mù chạy đến bên ngoài cửa cảng Charleston, đang sóng yên, gió lặng. Các đồn lũy của quân đội miền Nam thấy vậy bèn nổ pháo, bắt đầu đánh vào pháo đài. Tiếng súng ở pháo đài làm thay đổi tình thế ở miền Bắc nước Mỹ. Cờ nhiều sao nhiều sọc của nước Mỹ bị bọn phản loạn xé nát. Quốc dân đoàn kết một lòng cùng đứng dậy. Tổng thống Lincoln chiêu mộ ngay 75.000 quân tình nguyện. Chỉ trong vòng mấy ngày đã có 92.000 thanh niên ghi tên vào đội quân tình nguyện. Đến tháng 6 năm 1861 tăng lên 300.000 người. Nhưng, phải có biện pháp gì đối phó với nguy cơ trước mắt? Quân chính phủ bảo vệ thủ đô chỉ có 3.000 sĩ quan và binh lính. Trong khi thủ đô Washington bị bao vây trùng trùng lớp lớp, đối phương đã lập mặt trận ở Pakinia, bên kia bờ sông Potomac. Quân tình nguyện vừa chiêu mộ giờ đây mới được phân phát vũ khí, còn phải qua một kỳ huấn luyện mới phiên chế thành quân đội. Thủ đô Washington rối loạn đến mức khó vãn hồi. Tình báo cho biết hoạt động quân sự của đối phương là quân đội miền Nam đang tiếp tục tiến ra miền Bắc, đã đến bang Virginia. Trung đoàn số 6 của New York nhận được lệnh cứu viện thủ đô, thế mà chờ đợi mãi vẫn không thấy đến. Do xảy ra bạo loạn ở Maryland, đường dây điện bị cắt đứt. Dân chúng thủ đô lo lắng và bàn tán ngầm rằng, nếu quân đội miền Nam cho một trung đoàn lính vượt qua chiếc cầu dài trên sông Potomac và lọt vào thủ đô thì cả tổng thống và các quan chức chính phủ đều bị đối phương bắt sống hết. Tổng thống Lincoln đang ngồi làm việc trong văn phòng ở Nhà Trắng. Bỗng nghe có tiếng súng đại bác nổ. Ông liền vội đi xuống cầu hỏi. Tiếng gì vừa nổ vậy? Viên sĩ quan đáp. Dạ thưa, chẳng có tiếng gì nổ cả.
Không có ư?
Vậy là tôi nghe nhầm à? Lincoln đi ra ngoài Nhà Trắng, nhìn thấy nhiều người dân thành phố tay cầm súng săn, dao găm, gậy gộc, vân vân, đang xếp thành những nhóm tự vệ. Rồi ông đi đến trước tòa nhà Quốc hội, thấy dân chúng đang xây công sự phòng ngự bằng các bao cát, thùng chứa xi măng, các tấm sắt, vân vân.
Chào ngài tổng thống.
Như thế này, tình hình không đến nỗi tồi tệ. Dân chúng không có vẻ hoang mang sợ hãi, nhưng thủ đô Washington bị đối phương bao vây bốn phía, lương thực cạn dần. Tổng thống Lincoln ra lệnh phân phối bột mì cho từng hộ dân, sơ tán phụ nữ và trẻ em ra vùng ngoại ô thành phố để lánh nạn. Nhưng phu nhân Lincoln không muốn đi. Bà cảm thấy khi tổng thống an toàn thì dân chúng cũng sẽ được an toàn. Vì thế, bà nhất định không chịu rời khỏi Nhà Trắng. Bà đã thầm nguyện cùng sống chết với chồng. Lúc này người ta chỉ trông chờ vào trung đoàn số 6 của New York. Bỗng từ xa vọng tới tiếng còi xe lửa. Những dân thủ đô đổ về ga xe lửa. Trung đoàn số 6 đã đến. Họ đi điều bước chỉnh tề và dũng mãnh. Viện binh đã đến. Dân chúng thủ đô cất bớt nỗi lo nặng trĩu. Nhưng đi tới theo sau đoàn quân kia là những thương binh nối dài. Trên đường đi, họ bị quân phiến loạn chặn đánh ở Baltimore. Nhiều binh lính bị thương. Tiếp đó, đại diện của Baltimore đến tiếp xúc với thủ đô Washington, thông báo không cho phép quân đội miền Bắc đi ngang qua thành phố Baltimore. Tổng thống Lincoln trả lời hóm hỉnh. Chúng tôi cần quân đội, nhưng quân đội không thể đến đây bằng cách đi chui dưới đất, cũng không thể chấp cánh bay trên trời. Họ cần phải đi trên mặt đất, ngang qua Maryland. Đương nhiên thì phải như vậy. Phòng làm việc của Tổng thống Abraham Lincoln nằm ở tầng 1 trong Nhà Trắng. Phòng làm việc cũng là phòng tiếp khách của ông. Trong gian buồng ở phía tây có một lò sưởi âm trong tường ốp bằng đá cẩm thạch. Đến mùa đông giá lạnh này, lửa cháy đỏ thường xuyên trong lò, tỏa hơi ấm rộng và chung quanh. Bàn làm việc của Tổng thống đặt gần cửa sổ. Ông ngồi làm việc tại đây, trên bàn đặt quyển Thánh Kinh, kịch Shakespeare, bộ luật nước Mỹ, vân vân. Tổng thống Lincoln đến đứng bên cửa sổ, mở hướng về phía nam. Nhìn ra dòng sông Potomac êm đềm, ông đưa ống dòm lên nhìn. Thấy rõ lá quân kỳ màu xanh của quân đội miền Nam đang tung bay trong gió. Làm ông cảm nhận rõ quy lực của người đứng đầu một nước lớn. Cảm nghĩ đó hướng tới một viên tướng danh tiếng, Robert Edward Lee. Lúc bấy giờ, ngoài Tổng thống Lincoln ra, tướng Lee là người tài số một của nước Mỹ. Tuy ông sinh ra ở miền Nam nước Mỹ, nhưng ông cực lực chống lại chế độ nô lệ. Những người nô lệ da đen trong nhà ông đã sớm được hưởng tự do. Dù ở trong một nước như thế nào, chế độ nô lệ luôn luôn là một tội ác về mặt đạo đức cũng như chính trị. Chế độ nô lệ đó in vết nhơ ở người da trắng nhiều hơn ở người da đen. Lời nói của tướng Lee hoàn toàn giống với ý nghĩ của Tổng thống Lincoln. Tướng Lee là một quân nhân, nhưng thâm tâm ông phản đối chiến tranh. Trong thời nổ ra cuộc chiến tranh Mexico, từ mặt trận ông viết thư gửi về cho vợ. Khi nghĩ đến những người dân thường ở đây, tim anh nhói đau. Về các chiến binh, anh thấy không có chuyện gì. Nhưng khi nghĩ đến những người phụ nữ và trẻ em, anh thấy thật thương tâm. Chiến tranh gây đau khổ bi thảm như thế nào, chắc em không thể tưởng tượng nổi đâu. Một người được coi là danh tướng số một của nước Mỹ là một người theo đường lối hòa bình. Vì vậy, khi nguy cơ chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc nước Mỹ đến gần kề, tướng Lee cảm thấy buồn, không nói ra được. Ông viết thư cho con. Nếu như nền thống nhất của nước Mỹ bị sụp đổ, chính quyền bị chia tách, thì cha quyết định sẽ trở về làng quê cùng chịu khổ với dân làng. Khi Tổng thống Lincoln chọn lựa viên tổng tư lệnh quân đội miền Bắc, ông đã đặt niềm tin vào vị tướng này. Nhưng tướng Lee sinh ra và lớn lên ở miền Nam nước Mỹ.
Bảo ông tự tay cầm súng đi đàn áp giết chóc những người đồng hương tại quê hương ông. Lại là một việc làm ông không khâm nổi.
Hai ngày sau, tướng Lee đệ đơn xin từ chức.
Vị lão tướng đứng đầu quân đội Mỹ phải thốt lên. Tổn thất này lớn lao hơn tổn thất 200.000 binh mã.
Vậy, tướng Lee có được làm theo ý mình?
Trở về quê hương Virginia, nhàn rỗi dạo chơi trong rừng trên núi, sống yên tĩnh thanh thản không?
Tình thế lúc bây giờ không cho phép ông đứng ngoài cuộc như vậy.
Cuối cùng, tướng Lee được ủng hộ tôn vinh lên làm tổng tư lệnh quân đội miền Nam, đối đầu lại tổng thống Lincoln, người có cùng lý tưởng, lập trường và niềm tin. Quả là một bi kịch định mệnh.
Quân đội miền Bắc mất đi danh tướng Robert Lee, trong thế bắt buộc phải đưa viên tướng già nắm giữ chức tổng tư lệnh quân đội miền Bắc. Ông cũng là một danh tướng lập nhiều chiến công vang dội trên các chiến trường, nhưng nay ông đã 75 tuổi rồi. Trong khi đó ở miền Nam, ngoài danh tướng Robert Lee, còn có nhiều tướng lĩnh tài giỏi, mưu lược và dũng cảm thiện chiến. Lúc bấy giờ, một khó khăn lớn đối với Tổng thống Lincoln là thiếu tướng lĩnh tài giỏi. Phần đông sĩ quan và binh lính trong quân đội Mỹ xuất thân ở miền Nam nước Mỹ, nên khi chiến tranh Nam Bắc nổ ra, họ đều trở về quê hương miền Nam của họ, làm sĩ quan chỉ huy chống lại miền Bắc nước Mỹ. Ở miền Bắc vẫn tiếp tục chiêu mộ quân tình nguyện, gấp rút chuẩn bị và trang bị vũ khí cho họ. Nhưng đào đâu ra đủ tướng lĩnh, sĩ quan chỉ huy tác chiến? Tổng thống Lincoln phải thốt lên. Có quá nhiều lỗ trống không đủ nêm để chêm vào. Thiếu những chiếc nêm đó đã dẫn đến tai vạ bi kịch đau đớn. Chiến tranh đã nổ ra. Cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam, Bắc, nước Mỹ kéo dài suốt 4 năm. Đã mở màn như vậy.